Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ hai, ngày 23 tháng 5 năm 2016, chúng ta đang ở tại Tư Gia Phật Tử Nguyên Thịnh trong dịp lễ Victoria Day, và chúng ta có một ngày tu học với nhau tại thành phố Hamilton, Ontario, Hoa Kỳ, Canada. Và hôm nay chúng ta có cả một ngày sinh hoạt, và không biết là đại chúng có mệt chưa. Và sáng giờ là hình như nghe cũng hết ba thời pháp rồi, có ngán không? Bây giờ có ngán cũng thêm tiếng nữa. Thưa đại chúng, là hiện bây giờ như là theo chương trình thì chúng ta còn một giờ sinh hoạt cuối cùng, thì trả lời câu hỏi, rồi sau đó chúng ta sẽ làm lễ bế mạc một ngày này. Và theo đúng chương trình là bây giờ chúng ta có một giờ sinh hoạt, và sau đó có dư lại một khoảng 15 phút chúng ta làm lễ bế mạc, và chúng ta sẽ kết thúc khoảng 7 giờ chiều nay. Thì trong này có một câu hỏi là ba thân, xin thầy giải thích ba thân. Một thân lo chưa rồi. Hôm qua đã nói rồi, hồi sáng mình nói rồi, thân ai nấy lo. Thưa đại chúng, tam thân á, là một danh từ trong Phật giáo. Mỗi chúng ta ai cũng có ba thân hết á. Cái thân mà hiện hữu mà chúng ta đang có mặt đây nè, ngắn, cao, lùn, thấp, mập, ốm gì đó, thì cái thân này gọi là báo thân. Báo thân là cái thân quả báo của mình hiện tại đây. Nhưng mà cái thân này, nếu chúng ta biết sử dụng nó, thì chính cái thân này chúng ta làm được rất nhiều công việc mà không có bị một cái gì ngăn cách hết. Đó gọi là ứng thân. Ứng thân là cái thân mình thị hiện, ứng hiện ở các nơi, các chốn, làm tất cả các việc bằng cái báo thân hữu hạn của mình. Tuy thân hữu hạn nhưng mà mình làm được nhiều việc do cái ứng thân mình có thể ứng hóa. Nhưng mà cái ứng thân này làm rất nhiều nhưng không có khổ, không có bị gọi là những cái phiền não nó quấy phá mình, là không để cho mình ứng hiện được. Đó là cái pháp thân. Các thân, pháp thân là quan trọng nhất. Vì sao? Vì pháp thân là gì? Pháp thân là cái thân Phật pháp. Cái thân Phật pháp này là cái thân tuệ, trí tuệ, nó làm cho mình linh động, ứng hóa tuyệt vời mà mình không bao giờ mình mỏi mệt. Phong vào ví dụ như ngày hôm qua tới giờ, rất nhiều Phật tử ứng thân mỗi người một vai trò mà làm cực khổ vô cùng mà không có mệt. Chỉ mệt cái thân một chút nhưng mà tâm hồn sảng khoái thoải mái. Vì sao? Vì người đó làm việc bằng pháp thân. Bởi vì cái pháp thân là cái thân Phật pháp, mà thân đó thì không có bị hạn hẹp, mà chính cái thân đó nó sẽ giúp cho mình duy trì giao lâu dài hơn. Còn cái báo thân này thì nó có hạn, 50 tuổi, 60 năm gì đó, thì mỗi một người chúng ta có một cái thân báo thân này một khoảng thời gian, nhưng mà chúng ta làm được tất cả việc. Ví dụ như quý vị thấy ngày hôm qua Phó Hòa ở Edmonton làm lễ Vu Lan thì ứng thân ở đó, rồi cái tối lại cái ứng thân ra phi trường bay qua đây à. Rồi có những Phật tử lên chùa tưởng thấy mới thấy ngày Chủ Nhật mà giờ lại thấy ở bên Ontario rồi đó. Cái mà mình ứng hiện khắp mọi nơi mọi chốn mình làm việc như vậy đó, đó là ứng thân bằng cái báo thân của mình đó. và chúng ta làm việc mà không có phiền muộn, không có khổ đau gì hết, thì cái đó là báo pháp thân. Có một cái bài kệ, khi mình mở cửa sổ, nó có cái bài kệ như thế này: mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm vô cùng, lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Khi mình mở cửa ra, mình thấy tất cả mọi sự vật xung quanh đều là biểu hiện của pháp thân hết. Thấy một chiếc lá rơi, thấy cái đốm hoa nở, mình thấy đời màu nhiệm đó. Và quý vị thấy không? Cây cối khô trụi trong những tháng đông giá, bây giờ cỏ xanh, cây xanh, tất cả mọi thứ nó xanh tươi lên và lá cây nó chớm nở ra. Đó, nó rất là màu nhiệm. Cho nên đó, mình sống bằng pháp thân thì mình sống ở đâu mình cũng thấy an lạc hết. Ví dụ như hôm nay quý vị ngồi cả ngày dưới đất, không có được ngồi, mà không có được nằm, không có được ngủ trưa, ở nhà lãng lát thì lợi ghế salon nằm, lát vô giường, lát bật tivi cả ngày hôm nay, nghe lải nhải suốt 3 buổi, rồi ăn cơm, rồi ngồi dưới đất, rồi thí dụ vậy, mà mình không có khổ, không có phiền gì. Mình ngồi dưới đất cũng được, mình ngồi trên ghế cũng được, nói chung mình có thể flexible, mình sống được với tất cả mọi hoàn cảnh. Cái đó gọi là sống với pháp thân. Mà sống với pháp thân rồi á, thì mình thấy rằng cỏ cây hoa lá xung quanh đều biểu hiện những cái đẹp hết. Cho nên khi mà mình hiểu rằng tất cả chúng ta ai cũng có báo thân là chắc chắn có đó, và ai cũng đang sống bằng ứng hiện. Có khi mình làm con, nhiều khi người cha nửa đêm thức dậy pha sữa cho con là ứng thân đó, ứng thân làm mẹ, rồi ứng thân dạy cho con học, vân vân. Tất cả chúng ta ngày nào chúng ta cũng sống bằng pháp thân, bằng cái ba thân đó của mình. Và khi chúng ta thấy rằng, khi chúng ta thấy được, thì chúng ta thấy cái thân hữu hạn tứ đại tạm thời này mà có lòng Phật pháp vô rồi, thì chúng ta dùng cái thân này không có phí uổng. Còn nếu như có một vị Phật tử nói rằng con đã sống và đã phí phạm cuộc đời hơn 40 năm, bỗng một ngày kia nghe Phật pháp thì tự nhiên tỉnh ngộ. Và thay vì người ta tỉnh ngộ á, có nhiều người tỉnh ngộ xong rồi nó thôi, giờ mình đã làm lỗi với người thân mình quá nhiều, thôi mình tự vận mình chết đi để mình khỏi làm phiền người ta nữa. Nhưng mà mình đâu có biết rằng thay vì mình chết như vậy thì tại sao mình không sống, mình tiếp tục mình sống. Ngày xưa mình làm dở, bây giờ mình dụng cái thân từ khi mình giác ngộ đó. Hồi xưa mình cũng dụng cái báo thân đó, cái ứng thân đó, mình sống sai, sống trật. Bây giờ mình dụng cái báo thân đó, cái ứng thân đó để mình sống đúng đúng nghĩa. Như vậy thì mình không luống phí cái thân mà mình đang có đây. Thật sự ra trên đời này chúng ta có thân được. Đức ngày Vui Sơn mới nói: nhất thức nhân thân, vạn kiếp bất phục. Một khi mà mất thân người rồi thì cả 10 kiếp chưa chắc mình có được thân người. Mà kinh Đại Bát Niết Bàn thì nói là như con rùa mù, 100 năm nó mới trồi lên mặt nước một lần, mà may mắn thay con rùa mù đó lại gặp được cái bọng cây mục. Quý vị thấy là Đức Phật nói cái đó xong, Đức Phật nói cái 100 năm con rùa mù nó mới trồi lên mặt nước mà nó lại gặp nhầm cái bọng cây mục, cũng giống như mình vậy đó. Hiếm mà có được thân này lắm. Cho nên có được một thân này mà hoàn hảo ở mắt tai mũi miệng mà không dụng nó nữa thì nó quá uổng. Cho nên hãy nên thấy được mình có cái pháp thân đó, mà để chúng ta sử dụng cái báo thân mình một cách linh động mà không có bị hạn hẹp. Được như vậy thì bất cứ lúc nào, sáng hôm nay đến đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Mình nghe một vị thiền sư làm thơ, mình tưởng vị thiền sư rất là gọi là gì, ước ác. Em nào ở đây? Sáng hôm nay đến đây, chén trà nóng, bãi cỏ xanh, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Bàn tay gió dáng vẫy gọi, một chồi non xanh mướt, nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn ló lá nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Bình thường mình cũng uống trà trên bãi cỏ, nhưng bình thường mình sống chưa thống được với cái pháp thân đó, cho nên mình uống với nhiều lo toan. Tự nhiên có một ngày kia mình ngồi trên bãi cỏ, mình uống trà bằng một cách, một cái sự thanh tịnh vô cùng, và mình có mặt thật sự cho chén trà, và mình thấy trời xanh mây trắng quá đẹp, thì bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Mình có cái bóng, mình có cái pháp thân đó mà mình không có biết. Tự nhiên một ngày đó mình sống được với nó, thì các vị nhà thơ mà thiền sư thì ta lấy thay gì đấy, bỗng dưng hiện pháp thân ngày trước, nghe thương quá, bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước. Nhưng mà nghe câu sau, bàn tay gió dáng vẫy gọi, một chồi non xanh mướt, nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Một ngọn cỏ, một lá cây, nếu chúng ta biết cảm nhận nó, nhìn nó cũng đang nói pháp đó. Nó cũng đang biểu lộ cái pháp cho mình. Cho mình có cái bài pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn, buộc là lá chín, pháp là mây bay đó. Nếu mà mình thấy mây bay trên đầu, đủ duyên nó rơi xuống làm mưa. Mưa khi mà nó rơi cái mình gọi là mưa, xuống dưới đây cái mình kêu là nước. Nước rồi cái nó lọc lại, cái nó vô nước trà, nước cà phê, nước táo, đủ thứ hết. Quý vị thấy không? Một đám mây mà nó biểu hiện ở tất cả các nơi. Vậy thì đám mây nó sống, nó đi bằng pháp thân, và mình cũng uống trà bằng pháp thân đó. Đó. Mình sống được như vậy là mình sống được với tam thân của mình. Dạ. Yeah. Kính bạch thầy, hôm nay con mới đủ duyên gặp thầy và được thầy giúp con truyền thọ giới quy tâm bảo. Con có thể, thầy có thể cho con cùng đại chúng biết bí quyết nào nghe pháp mà không ảnh hưởng tới người ở trong gia đình. Bí quyết nào mà nghe pháp có cái headphone đó, cái đầu ghim lỗ tai đó, mình nghe pháp mình đâu ảnh hưởng ai đâu. Thưa đại chúng, mình nghe pháp thì mình cũng tự biết. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, nếu mà mình có định, có tuệ thì mình sẽ thành tựu được nhiều việc. Nghe pháp mà thiếu định là lắng định xuống và lấy trí tuệ suy tư. Giờ nào nghe, 11 giờ đêm mà mở sùm biểu người ta nghe, rồi ngày mai người ta đi làm không nổi thì la, ví dụ vậy. Cho nên mình mở kinh, mở pháp cũng phải tùy lúc, tùy thời, tùy chỗ. Nếu gia đình mình đồng ý hết, cái đó nó khác. Còn nếu trong gia đình mình còn gặp một vài trở ngại thì tự chúng ta phải khéo. Hồi sáng qua có nói rồi, như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy, tâm khéo tu, não phiền không xâm hại. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào. Cũng vậy, tâm không tu, hay là mình không biết cách tu, thì não phiền thường hay đến. Mình có pháp, mình có đủ thứ hết rồi, bây giờ chỉ quan trọng là khéo lợp cái nhà sao cho nó ứng xử cho được. Cái câu này á, nó cũng tương đương với trong này. Xin thầy hoan hỷ giải đáp dùm con, trong những ngày con ăn chay vì phải lo cho chồng con có chuẩn bị hoặc nấu thức ăn mặn, con có mang tội không? Đó, nó cũng giống vậy nè. Không hề có tội gì hết. Phật chưa bao giờ biểu chúng ta tu mà chúng ta quên bổn phận gia đình. Mà chính đạo Phật đã có mặt để giúp cho đời sống chúng ta ổn định, an lạc, chứ không phải biểu chúng ta tu rồi chờ lên trên kia hưởng. Nếu ở đây mà chúng ta không an lạc được thì lên trên đó an lạc với ai? Mà ở trên kia người ta đâu có cần mình tu với người ta. Cần tu là cần tu dưới này nè, chờ ở trên đó là thượng thiện nhân không à. Lên đó mình có nói gì mấy ông cũng ngồi bắt ấn chịu như vậy nè. Có dưới này còn chỉ trỏ. Còn ở dưới này, ở trên đó không ai làm gì nữa hết á. Thành thử ra mình không cần tu với Phật, mình cần tu là tu với chúng sanh mình với nhau nè. Cho nên mình nấu ăn là mình lo cái bổn phận của mình, không có tội lỗi gì hết. Nếu mà Phật nào mà đi từ trong bức tranh cho nó, con cất vô đi con, bữa đó ăn chay.
ông đó không phải Phật thiệt đâu. Phật là phải có cái lòng từ bi và thông cảm. Người nào tu là tu, mình lo. Bây giờ nếu cả nhà mình chưa cùng một đồng một cái hướng ăn chay, mà mình ăn chay, người ta cũng ăn chay kỳ, tháng 2 ngày, 4 ngày chi đó, còn mình ăn chay trường thì phải khác chứ. Rồi bây giờ quý vị thử nghĩ, nếu như mình không lo mình nấu, con mình nó không ăn được cái gì hết, nó ra ngoài nó ăn. Rồi nó ra ngoài nó ăn, rồi từ từ cái khoảng cách giữa mình với con cái nó xa. Rồi nó thấy chính cái đạo của má tu. Và nó thấy nó theo người Huế là bưa ngán. Tu nói mình tu làm sao mà cho gia đình mình êm thấm và mọi người nó hài hòa thì mới gọi là khéo tu. Cho nên á, ghiền tu cũng không tốt à. Ghiền thuốc, ghiền trà, ghiền cà phê, ghiền thuốc lá là ăn chuyện rồi, mà ghiền tu cũng không được. Mình tu phải có giờ có giấc. Thí dụ như trong chùa cũng có giờ nào nghỉ ngơi, giờ nào tụng kinh, chứ đâu phải tối ngày suốt đêm ở trên chánh điện đâu. Rồi mọi người cũng phải ra chấp tác làm việc, chứ đâu có ai được ở trên chánh điện suốt đâu. Có người phải lo nấu ăn, có người phải chùi nhà cầu, vân vân. Cho nên bổn phận của mình thì quý vị cứ làm. Còn đối với con cái mình phải làm bổn phận với nó, đối với chồng con cũng phải làm bổn phận. Còn những vị đó mà nếu chúng ta tu sao mà các vị thấy mình khéo léo, mình hướng dẫn mọi người trong gia đình mình cùng đồng lòng với mình. Nhưng mà thế gian thì người ta chưa có thể ăn chay trường 100% được. Rồi ngày nào chúng ta ăn thì chúng ta ăn, còn làm bổn phận của mình thì làm bổn phận của mình. Không có Phật nào mà quở phạt mình, mà cũng chẳng ai quở rảnh đâu mà ngồi ghi sổ coi bữa nay mình ăn chay mình nấu gì cho gia đình, không? Thành thử ra quý vị cứ nhẹ nhàng trong công việc đó, như vậy thì mình tu nó mới có đúng cái ý của Phật. Còn không là mình làm trật ý của Phật, mà mình cứ đổ thừa cho Phật không à. Tại vì Phật biểu vậy, Phật biểu kia, tội ngài quá. Ngài ngồi chỗ giờ người ta có thêm thắt, ngài cũng không có đính chánh gì được. Thôi quý vị hiểu chỗ này ha. Nếu đệ tử đọc kinh Pháp Hoa trước khi vô Ba La Mật, đệ tử đọc hai chương trong kinh Địa Tạng, sau đó mới vô kinh Ba La Mật, như thế có được không? Chắc cái ý muốn nói Bát Nhã Tâm Kinh đó, mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Dạ thưa đại chúng, khi mình tụng kinh đó, các tổ sắp xếp một thời kinh cho mình, như quý vị thấy trong quyển nghi thức tụng niệm vậy đó. Đầu tiên mình đảnh lễ, rồi đại bi, rồi vô kinh, rồi bát nhã gì đó. Đó chỉ là một thời kinh có thứ lớp để chúng ta có cái mẫu để chúng ta theo đó, chúng ta hành trì. Ngoài ra, dài, ngắn, giảng, lược, tùy theo hoàn cảnh của mình. Không có ai bắt buộc một thời kinh phải đúng thứ lớp như vậy mới gọi là đúng. Nhưng mà để cho nó gọn gãy một cái thời kinh, quý vị tụng kinh gì quý vị cứ tụng hết lượt đi, rồi sau đó Bát Nhã Tâm Kinh một lần. Tại vì từ theo cái lệ từ phần Bát Nhã đổ về sau thì chúng ta gọi là phần hồi hướng, còn phần trước là phần trì kinh. Ví dụ bây giờ mình tụng ba phẩm Pháp Hoa, xong rồi qua tụng ba phẩm Địa Tạng, rồi sau đó qua tụng Di Đà, tụng gì đó tụng, nhưng mà cuối cùng trước khi kết thúc thì bắt đầu từ đó tụng Bát Nhã Tâm Kinh cho tới hết. Chứ không phải cần là vừa tụng Pháp Hoa xong cái phải Maha Bát Nhã quần cái phần Pháp Hoa, xong mới qua Địa Tạng tụng rồi mới tụng Maha Bát Nhã. Để cho chúng ta tụng như vậy cũng được, nhưng mà mệt mình mà cũng cực Phật nữa, phải ngồi nghe mình tụng hai lần đó, mệt mình mà cực Phật đó. Theo cái thời kinh thôi, tức là tất cả những gì chúng ta sắp xếp là theo thứ lớp một thời kinh. Cũng giống như á, quý vị thấy là có đôi khi mình cũng hơi lặp đi lặp lại. Đầu tiên vô mình nguyện đem lòng thành kính rồi, xong rồi cái lại vừa đảnh lễ xong cái lại lư hương xạ nhiệt nữa, cũng cúng hương lần nữa. Hay là mình tụng hồi phúng kinh công đức thù thắng hạnh đó, tụng tới cái câu là nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo, tức là nguyện đem công đức này đó, bốn câu cuối đó. Vậy mà sau khi tam tự quy y xong cái làm thêm lần nữa, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Mình cứ tụng đi tụng lại nó lập nó dư. Mà thay vì như vậy á, nếu ai có tụng cái bài hướng rồi thì một lát nữa cái phần kết thúc á, nên tụng cái bài chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thứ nhất là nó mang cái ý nghĩa là phát nguyện lớn,
Cái thứ hai nữa là nó không trùng lập, mà mình có cơ hội mình lặp lại bốn lời nguyện của chư Phật. Bốn lời đó là bốn lời đại nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó. Và cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đó, thật sự ra không phải, có nhiều người quan niệm là tụng cái bài đó đó để khi nào mình tụng kinh mà lỡ mình tụng sót chữ, thiếu chữ đó, nhờ cái bài kinh đó bổ vô. Cho nên có nhiều người để phía sau là bổ khuyết tâm kinh. Bổ là tu bổ, khuyết là những chỗ trống. Lỡ hồi nãy mình tụng thí dụ như Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, mình hụt hơi cái Nam Mô A Di Đà thôi, mình quên Bà Dạ. Cái lát nữa mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh để Bát Nhã Tâm Kinh bổ vô trong đó, làm như thuốc bổ vậy đó. Người mình thiếu thuốc bổ, bổ thiếu nào mới bổ đó, cho nên muốn uống thuốc bổ. Còn tụng kinh đâu có thiếu. Tụng kinh là mình có tụng như thế nào. Cái bài Bát Nhã Tâm Kinh á, chư tổ mà để vô trong đó cũng có cái ý, chứ không phải là các ngài biểu mình tụng cái đó để bổ khuyết đâu. Bởi vì á, thưa đại chúng, cái Bát Nhã đó, Bát Nhã là một hệ thống gồm 600 quyển. Quý vị nhớ là Bát Nhã 600 quyển lận, chứ không phải chỉ có một bài Dọn Dẹn Tâm Kinh đó đâu. Nhưng mà ngài Huyền Trang á, ngài tóm lược tất cả cái ý chánh của 600 bộ Bát Nhã đó trong một cái bài Tâm Kinh. Cho nên mới gọi là Tâm Kinh. Tâm Kinh là kinh ruột. Tâm Kinh là kinh ruột, là kinh tinh yếu của toàn bộ hệ thống Bát Nhã. Mà tất cả mọi người con Phật tụng kinh hay là tu hành gì rồi cũng phải trở về với cái Bát Nhã. Mà Bát Nhã nghĩa là gì? Bát Nhã nghĩa là trí tuệ. Bát Nhã nghĩa là trí tuệ. Mà trí tuệ này không phải là trí tuệ bình thường. Trí tuệ này là trí tuệ ba la mật, tức là trí tuệ siêu việt. Trí tuệ này không phải do sự học mà có, chỉ có do tu, do quán chiếu mà có, chứ không phải do học thức mà được. Học là một chuyện, nhưng chúng ta phải đem cái học đó để chúng ta tư duy quán chiếu, để chúng ta phát triển được cái tuệ giác ở chính mình. Và cái cốt yếu là thấy cái gì? Thấy không là sắc, sắc là không, thọ tưởng hành thức cũng y như vậy. Khi thấy được ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, nó không phải là không có gì hết, nó chỉ là có nhưng mà tạm có thôi. Chính thấy nó tạm có cho nên không có gì chúng ta dính mắc. Và chính chúng ta không dính mắc cho nên tâm mình tự tại. Chính tâm mình tự tại cho nên mình qua được tất cả mọi khổ ách. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh đoạn đầu nói Bồ Tát quán tự tại đó, quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, thấy năm uẩn là không, ngài vượt tất cả mọi khổ ách. Thì cũng y như thế, chúng ta tụng kinh, những gì chúng ta tụng, nhớ tất cả chữ nghĩa trong kinh nhằm tải chuyển cái ý của đạo để chúng ta tu. Và chúng ta cuối cùng chúng ta phải lấy một câu gì? Văn dĩ tải đạo, tức là văn chương vốn để chuyên chở đạo lý. Đừng dính mắc chữ nghĩa để rồi chúng ta không có thoát được đó. Và cái đó gọi là gì? Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa trong tứ y. Hãy nên theo cái liễu nghĩa, tức là cái nghĩa siêu việt tột cùng. Còn cái nào không phải là liễu nghĩa thì chỉ là tạm dùng chứ không phải là tuyệt đối. Quý vị hiểu ý như vậy. Cũng giống như bây giờ mình cúng linh theo cái truyền thống, cúng cho mình để ba chung trà, rồi lâu lâu cái biểu gia chủ tới rót trà, xong lại hai lại. Cái đó là phương tiện, cái đó là tục đế. Tục đế là đạo Phật tùy theo cái pháp của thế gian, có cúng kiến, cơm nước vân vân. Nhưng mà trong khi cúng như vậy á, mình lồng cái chân đế vào trong đó, nghĩa là chúng ta đưa cái đạo lý về cuộc đời, về sự sống, để cho con người thấy rõ cái đó, con người biết cách tu. Như vậy thì mượn cái tục đế để diễn bài cái chân đế. Mà hiểu được như vậy, tức là chúng ta có trí tuệ quán chiếu mọi sự mọi việc trên thế gian này là phương tiện đó. Đâu phải ngày hôm nay quý vị đến đây tu một ngày là quý vị thành tựu được cái gì đâu, phải không? Nhưng mà nếu một ngày này không có thì chúng ta không có cơ hội gặp nhau, không có cơ hội tỉnh tu, không có cơ hội ngồi lại. Chứ còn mà nó thôi mỗi anh ai nó về nhà tu đi, chắc giờ này không ai ngồi tu đâu. giờ này mỗi người đang mỗi nước mỗi chỗ đi chơi, nhưng mà nhờ cái phương tiện gom lại như thế này để chúng ta có được một ngày tịnh lạc với nhau. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên thời gian tụng kinh đó, quý vị cứ tự sắp xếp phù hợp với thời gian hoàn cảnh của mình thôi. Ví dụ như á, đi đám tang mà trời lạnh 30 độ mà đi ra nghĩa trang mở kinh Di Đà ra tụng, tụng nguyên một bản kinh Di Đà, xong rồi tụng Bát Nhã Tâm Kinh, tụng chú Quảng Sanh niệm Phật, mà trời thiệt lạnh vậy đó, vừa dứt thì cũng có người nào gần gần đó cũng đi theo Di Đà luôn. Trời lạnh thì mình phải tụng sao cho ngắn gọn, phải không, để cho người ta còn đi về, chứ đâu phải là tụng như vậy là đủ đâu. Cho nên tụng kinh không có đủ, không có thiếu, tu hành không thiếu cũng không dư. Quý vị nhớ bài đó không? Phật pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Chữ như đó là gì? Như vậy mà làm. Xin thầy trả lời, cha mẹ đông con, khi cha mẹ đau yếu chỉ có một người con có trách nhiệm, xin thầy nói rõ thêm vấn đề này. Này lôi em vào cuộc à. Có gì đâu mà khó hiểu. Chỉ có một người có trách nhiệm nghĩa là những người kia không lo. Vậy có gì đâu mà hỏi. Thưa đại chúng, thật sự ra đó, mỗi cái gia đình đó, nó có một quyển kinh khó tụng. Hồi xưa ta hay nói câu đó, đó. Mỗi gia đình có một quyển kinh khó tụng. Không có nhà nào mà không có những vấn đề. Không vấn đề này thì cũng vấn đề khác. Thì thôi bây giờ như thế này, đứng trên mặt hiện tại đời này, cái đạo lý là ai cũng có phải có trách nhiệm đối với cha mẹ, cũng như là cha mẹ nuôi sanh mình ra. Một cha mẹ có hai người sanh một đàn con mà lo được hết, mà bây giờ một đàn con không lo được cho hai người cha mẹ thì quá là một cái thiếu sót. Đó là mình nói theo cái hiện tại thôi. Chứ còn bây giờ nếu như bây giờ mọi một ai đó không nhận ra được điểm này mà người ta bỏ phế, người ta không lo, rồi không lẽ bây giờ mình thấy vậy mình cũng sanh nạnh mình bỏ luôn sao? Và bây giờ mình phải quan lại, nếu như trách nhiệm nó đổ về mình thì quý vị cứ nghĩ rằng đây là cái phước của mình. Tại sao mình có thể bố thí làm lành cho hàng trăm người người dân mà bây giờ cha mẹ mình không lo được? Thôi thì thay vì mình ngồi mình trách anh trách em, hờn cha giận mẹ, mình cứ nghĩ rằng đây là cái phước của mình. Còn nếu mình nói nữa, đây là cái nguyện của mình. Có thể đời trước mình phát nguyện nuôi cha nuôi mẹ, cho nên đời này mình trở lại đây mình lo cho cha mẹ. Đừng nghĩ là nghiệp không. Nếu mình nói nghiệp, cha mẹ phải nói ngược lại, đây là nghiệp của tôi. Tôi sanh một đàn mà rốt cuộc nhờ con đứa. Nếu mà nói nghiệp là cha mẹ phải trách nghiệp lại ngược lại mình. Nhưng mà ở đây mình đừng nói nghiệp. Bởi vì mình nói nghiệp là mình cảm thấy nặng lắm. Mình phải thấy đây là cái nguyện và cái phước. Ngay cả cái người chửi mình, cái người làm khổ mình, mình phải thấy được cái phước. Được cái phước ta chửi để mình hết nghiệp. Được cái phước người ta nói để mình tu cái hạnh nhẫn nhục. Thưa đại chúng, ngày xưa Khổng Tử có nói, nếu mình làm một điều đúng mà người ta khen mình đúng, người đó là bạn mình. Nếu mình làm một điều sai mà người ta chỉ cái sai cho mình, người đó là thầy mình. Nếu mình làm quấy mà người đó có khen mình, người đó là kẻ thù của mình. Tại vì cái mình sai mà họ cứ khen thì mình tưởng mình đúng, mình làm tiếp. Còn nếu mình làm trật mà người ta chỉ cho mình trật thì đó là thầy mình. Còn nếu mình làm đúng mà người ta khen đúng thì là bạn mình. Cho nên quán như vậy, thấy như vậy để mình sống trong đời mà bớt khổ, giảm khổ. Thật sự cuộc đời này nếu mà muốn khổ, đụng đâu khổ đó. Cho nên trong kinh mới có câu đó, đệ tử chúng đẳng hiện thị sanh tử phàm phu, khổ bất khả ngôn. Đệ tử chúng con là những người sống trong đời này
phàm phu rong rạc, tâm phàm phu rong rạc, khổ không nói hết. Đẹp quá cũng khổ, xấu quá cũng khổ, già cũng khổ, nhưng mà được có một chút xíu là ăn tiền già. Thấy không? Mà sồn sồn cũng khổ, đi làm thì không ai mướn, mà tiền già thì được hưởng. Sồn sồn cũng khổ, mà già thì bất quá lãnh tiền già, mà nhiều khi á, nghe cái tiếng mình lãnh tiền già chứ mình chẳng hưởng được đồng nào, vô băng con hết. Nghe cái tiếng mình ở nhà cho có tụ có vị vậy đó, mình ở nhà với con chứ thiệt sự ăn bao nhiêu ở nhiêu, phải không? Đó là mình nói nếu như mình lãnh cái trách nhiệm lo cho cha mẹ thì mình cứ nghĩ đây là cái phước của mình và đây là cái nguyện của mình. Trong một đàn con mà tự nhiên giờ mình gánh, đừng thấy cái đó là khổ. Thật sự đó, con người ai cũng có những lúc trùng lại và mình thấy những cái sai của mình. Nếu mình không làm tròn cái đó đối với cha mẹ thì tâm lương tâm của mình về sau khó chịu lắm. Cho nên quý vị cứ làm tất cả những gì mình trong khả năng của mình. Mà hơn nữa đại chúng cứ thấy, nếu mình làm được, sợ nhiều khi mình muốn lo mà mình không có khả năng mình lo, cái đó mà còn khó hơn nữa. Còn bây giờ mình có lo được thì cứ lo chứ có sao đâu. Cho nên đừng thấy cái gì khó khăn trong vấn đề này hết. Còn nếu mà nói về ngược lại vấn đề con cái, Phật dạy con nó có ba dạng. Thứ nhất là tùy sanh, thứ hai là ưu sanh, thứ ba là liệt sanh. Thế nào gọi là tùy sanh? Nếu mình sanh con ra, mình hướng dẫn nó, dạy dỗ nó, mà lớn lên nó vẫn đi theo cái ước nguyện của mình, nó tùy theo cái những gì mình dạy dỗ nó, con như vậy gọi là tùy sanh. Còn có những đứa con sanh ra cha mẹ rất là dở, không biết tu tập, đời sống rất là dở, nhưng mà tự nhiên đứa con nó lầm, nó thiện, nó làm những cái điều mà đặc biệt mà cha mẹ nó không làm được, cái đứa con đó gọi là ưu sanh. Ưu là gì? Là ưu tú, đứa con đó đặc biệt. Còn có một đứa nữa dạng đường nó làm nẻo, đưa sách cho nó học nó đem đốt, không, cái đó gọi là liệt sanh. Liệt là gì? Tức là những cái đứa nó hạ liệt, thấp kém, nhưng mà mỗi một cái đứa con đó, Đức Phật nói rằng nó đều có cái nghiệp lực riêng của nó và cái nghiệp của mình. Mình cũng cùng một cái nghiệp nó mới chiêu. Cho nên con cái vợ chồng nó có cái connection, có cái duyên nợ hết chứ đâu phải bình thường. Duyên thì nó cũng có nhiều loại, duyên nợ, duyên nghiệp, duyên là duyên thiện, duyên ác, tùy theo. Cho nên đời này nè, đời này đó, mình sống với nhau, mình gặp nhau là duyên rồi nè, phải không? Nhưng mà có may mắn là mình gặp nhau kiểu này cho nên là thiện duyên. Nhưng mà lâu lâu bữa đó, chứ nếu gặp hoài coi biết nó cũng có chuyện. Tại đây hễ mà đi tới lui thế nào cũng đụng mà, phải không? Mà mỗi lần kia dạ kính thưa đại chúng, nghĩa là kính thưa đụng trái đó. Rớ vô là cháy. Cho nên thôi thì bây giờ á, quý vị thấy á, không phải chỉ riêng trong gia đình, có nhiều khi trong một ngôi chùa chúng đông, nhưng mà hình như có một, giống như trong chúng sống có sống rồi làm việc đại khái vậy thôi, chứ còn có tự nhiên có một người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với một ngôi chùa đó. Mà lẽ cái chuyện đó là chuyện của chúng, nhưng mà cái gì cũng vậy, nó có cái duyên hết. Mà nói theo Phật là gì? Phật sự. Phật sự tức là làm việc Phật, không? Mà còn quý thầy mà đi làm việc gì ở đâu, dù cho khó khăn, thì quý thầy thường nói Phật bổ xứ, tức là Phật biểu tôi về đó tôi làm việc rồi, thì tôi cứ làm việc thôi. Đó, thành thử ra thưa đại chúng, mình đừng có thấy khó khăn trong tất cả những việc này, đặc biệt là đối với cha mẹ của mình nữa. Cho quý vị cứ phát tâm quý vị làm đi. Quý vị cứ nghĩ á, mình có thể nấu ăn cho trong chùa được nè, mình làm việc thiện rất được hết á, thì thôi đây, đây là hai người mà chúng ta cần làm. Mà hai người này đâu có ngoài ai khác đâu, là những người đã sinh ra mình. Và mình thấy là mình có cái dở không? Hai cha, hai ông bà sinh một đàn con nuôi nổi, mà bây giờ mình có công ăn việc làm, nhà cửa đủ thứ, mà một đàn con không lo được cho hai người thì quá là dở.
mà bây giờ tất cả một người phải chịu lo đây, thì ở đây đây là cái nguyện của người này, đây là cái phước của người này. Còn nhiều khi ông bà mấy người kia không có mắc nợ, là không có nợ, thì ông bà trả xong rồi các vị đó người ta thảnh thơi thôi. Thôi thì bây giờ mình cứ thấy tất cả là nguyện của mình, là phước của mình, nghĩ như vậy thôi, tự nhiên tâm mình nó thoải mái ra liền. Tất cả do tâm, mẹ mình nghĩ cái đó là nó cực nhọc là nó thành cực nhọc. Quý vị có sợ hồi xưa giờ theo cái quan niệm của mình đi đâu mà gặp cái quan tài mình ớn lắm, sợ lắm, nghe chữ quan tài không muốn. Nhưng mà bây giờ người ta chiết chữ ra, ta nói cho phái liền thăng quan phát tài, trời chịu liền. Hai chữ quan tài gáp lại, ráp hai chữ quan tài nghe sợ quá, giờ tách hai chữ quan tài ra nói thành bốn chữ thăng quan phát tài, khoái liền. Tất cả do tâm mình muốn sao là nó ra. Cho nên đừng bao giờ sợ chụp hình ba người, hỏi tại sao vậy, tam tai vậy mà Di Đà Quan Âm Thế Chí ba người đứng lại muốn chết, đi ra chợ kiếm bộ ba phước lộc thọ về chưng trong nhà. Tại sao không nghĩ ba người đứng đó là phước lộc thọ, mà nghĩ chi là tam tai, để rồi đẩy da đẩy vô thôi tuôn chụp ba làm phiền người ta vô cùng mà. Rồi sợ ba cái lôi người khác vô, ô nó thôi tu tu cái bà thứ tư mà nó tu chục bốn, hỏi sao vậy, sanh lão bệnh tử. Mà không chịu suy nghĩ, thay vì nghĩ sanh lão bệnh tử thì tại sao không nghĩ là hoa khai phú quý, không nghĩ là từ bi hiển xả. Thiếu cái gì chữ để mình phải dùng, mắc cái chi mà mình phải xài sanh lão bệnh tử. Hỏi vậy dách gì sanh say, say là sảy á, sảy là tiêu dên á. Cho nên tất cả là do mình nghĩ à. Mình nghĩ nó thiện là nó thiện, mình nghĩ nó xấu là nó xấu. Thật sự ra Pháp Hòa vừa rồi Pháp Hòa nói ở bên Mỹ có một cái bài Pháp Hòa nói, con người của mình á, do sợ cái này sợ cái nọ rồi suy diễn ra, rồi cái kiểu của mình sống, rồi bắt mấy ông Phật mấy ông Thánh chịu trận với mình. Mình ăn á, mình ăn á mình bịt lại không được. Thí dụ giờ mình đem đồ chén chè lên mình cúng, rồi mình sợ chén chè nó dơ ấy, mình bao cái miếng ni lông lại, thì có cứ bao chứ có sao đâu. Tới giờ cúng nó lại dở dở lên, hé hé lên, nó sợ không hé Phật không thấy Phật ăn. Trời đất ơi, thử đưa chén chè mình biết dở ra ăn không. Mình còn biết dở ra ăn huống chi Phật. Nhiều khi á, cái kiểu của mình á, đời sống con người mình sao, mình phiền phức làm sao, mình cũng gắn cho mấy ông Phật y chang vậy. Nhiều khi mấy Phật mấy Thánh cũng ngồi chịu cần, tôi khổ ghê lắm. Các ngài ngồi các ngài khổ ghê lắm. Mình khoái món gì là cúng món đó. Hỏi kỳ này cúng dỗ cúng món gì, toàn là mấy món mình thích không. Đâu có ai hỏi má kỳ này má muốn ăn món gì không, toàn cúng món mình thích không. Kính bạch thầy, con xin thầy từ bi hỷ xả cho con hỏi, mỗi lần con niệm Phật tụng kinh tại sao tự nhiên nước mắt con tuôn trào, lòng thấy buồn sao sao. Nếu mà mình khóc mà mình cũng cảm thấy không bình thường, không lẽ giờ cười nó bình thường sao ta. Nếu mà đang tụng kinh há 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 lên cười. Khóc cũng khỏi mà cười cũng khỏi nữa là sao? Giỡn cho vui thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, nó như thế này, khi mà mình tụng kinh mà mình khóc có nghĩa là mình có cái chủng tử túc duyên sâu nặng với Phật Pháp. Và mình như những người con đi lạc hướng lâu ngày, tự nhiên một ngày đó mình trở về, mình được nghe những lời kinh nó thấm lòng. Pháp Hòa đã từng khóc như vậy trong những bữa kinh. Có một lần tụng Pháp Hoa, mà quyển kinh Pháp Hoa là tụng từ nhỏ đó chứ. Tự nhiên có một lần đang tụng tới cái phẩm thứ ba, mà tới cái chỗ mà Phật nói chúng sanh mình đang ở trong cái nhà lửa ba cõi, đông tây rảo chạy không biết chạy ra. Phật là người như một ông trưởng giả, có nhiều người con dụ dẫn. Tự nhiên mình đọc tới cái đoạn đó, mắt mình khóc, mà Pháp Hòa khóc nức nở, khóc mà giống như mình thấy cái thân phận, cái thân phận ở trong cái nhà lửa tam giới đông tây rảo chạy suốt ngày, mà Phật vì mình mà Phật làm tất cả mọi việc, làm sao để đưa mình ra. Thành nữ ra có những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải là đau khổ, có phải không? Có những giọt nước mắt đâu phải là giọt nước mắt của đau khổ. Thường á, cái ngày của mấy sư chú ở chùa mà đi xuất gia đó, đa số chú nào đi xuất gia Pháp Hòa cũng khóc đó. Không phải Pháp Hòa khóc là vì tội nghiệp mấy chú, mà Pháp Hòa khóc là vì mấy chú đã thấy được tuổi còn nhỏ như vậy nhưng mà chọn một con đường mình đi. Và cái thầm ước của Pháp Hòa là làm sao cho các chú đi chọn con đường này để tiếp nối cái con đường Phật Pháp ở đây. Thưa đại chúng, cái mà Pháp Hòa để trong lòng, mà Pháp Hòa nhiều cái lo đó, là làm sao chúng ta tiếp tục được cái truyền thống, cái văn hóa, đạo đức, Phật Pháp của mình ở tại cái nước ngoài này. Cho nên chính vì vậy mà 30 năm rồi ở nước ngoài Pháp Hòa chưa hề được về nước, là vì lúc nào xung quanh mình cũng bao nhiêu Phật sự ở ngoài này, mà trong cái đó trong nước thì chưa cần, trong nước thì dư rồi, không cần tới phiên mình nữa. Mà ngoài này thì quá cần. Và thời gian mà người thì không bao nhiêu, mà công việc thì quá nhiều. Cho chính vì vậy mà mình cứ gồng gánh, mình cứ cố gắng mình làm. Cho nên có những đêm đọc kinh mà khóc. Cho nên nếu mà nói cái kiểu này Pháp Hòa với quý vị cảm động lắm. Là vì có nhiều đêm Hòa ngồi trong phòng đọc kinh mà Hòa khóc. Tại vì có những đoạn kinh mà mình không cầm được nước mắt. Mình thấy cái hạnh của Phật và cái tình thương của Phật đối với chúng sanh. Cho nên không sao hết quý vị, cái đó là bình thường chứ không phải là mình bất bình thường đâu. Khi mình thọ giới, có những người Phật tử quỳ xuống lại Phật thọ giới quy y mà khóc. Tại sao khóc? Không bao giờ nghĩ mình có cái ngày lễ này. Có nhiều Phật tử hồi xưa thấy chùa là sợ lắm, thấy ông thầy chùa đâu là quẹo đó, tại vì quan niệm thấy thầy chùa xui. Tại vì cái quan niệm của người ta là thầy chùa là tụng đám tang thôi chứ không làm đám khác. Cho nên thấy ổng đâu là ý biết ổng đám ma đâu, vòng vòng thế nè. Ứng lắm. Cho nên là nhưng mà tự nhiên một ngày nào đó cái tâm tư mình nó hướng về, không thể nói được. Có nhiều khi á, mình ngồi trước mặt một vị thầy nghe giảng mà mình không thấm. Tự nhiên một ngày nọ mình mở một cái YouTube, một cái bài giảng đó tự nhiên làm cho tâm can mình thấm. Cái duyên mà. Không, thành thử ra thưa đại chúng, nếu mà mình có tụng kinh, mình có khóc, hình như ngoài nó có cái bài hát gì khóc cho vơi những nỗi lòng gì đó, đại khái vậy. Cho nếu mà mình có khóc được, đó là những nước mắt, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Pháp Hòa nhớ có một sư chú đi xuất gia, năm chú 11 tuổi, và bây giờ là 28 tuổi rồi. Thì Pháp Hòa nhớ cái ngày Pháp Hòa phát biểu trong đó, Hòa khóc và nhìn xuống mọi người khóc. Thì Pháp Hòa nói với chú, hôm nay con đi xuất gia mà con thấy mọi người khóc không phải là tội nghiệp con. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Những giọt nước mắt đang hạnh phúc là thấy có những người trẻ phát tâm tu. Câu thứ hai, con xin hỏi, con ở trong ban trai soạn, mỗi khi kho nấu chay dân cúng kính Phật, trước hết con múc phần cơm dân kính Phật, phần còn lại Phật tử ăn trước, có tội không? Mình muốn ăn thì mình ăn thôi, chứ không lẽ bây giờ Phật ra Phật sanh nạnh, Phật câu mâu với mình, lúc đó mình nói you are not really Phật. Thật sự ra đó, mình có kính mới cúng. Cái kính đi trước, cái cúng đi sau. Không có kính sao cúng? Cũng giống như mình có kính người này, mình mới tặng người đó món quà, thì có kính mới cúng. Thì bây giờ nếu như mà mình nấu ra rồi, mà cái nào mình để ra phần cúng Phật xong xuôi hết rồi, tất cả những phần còn lại là phải lo cho tất cả Phật tử dùng. Bây giờ mình nói ví dụ trong chùa, hôm nay nấu cho 200 người ăn và dọn lên 2 mâm cúng. À, thì dọn lên 2 mâm cúng thì cũng chút thôi, còn dư số lớn còn lại là cho Phật tử dùng. Thì tất cả quý vị đã chia phân rõ ràng hết rồi thì quý vị cứ dùng thôi. Thật sự cái gì cúng cũng đều là do mình có kính ngưỡng mình đem cúng thôi, chứ cúng xong rồi nó còn nguyên đó chứ nó không có vơi sợi nào hết trơn. Mà nếu thật sự mà cúng xong mà xuống lỗ một khoét là chắc là mình chạy luôn, là mình không dám cúng nữa đâu. Thưa đại chúng, quý vị cứ nhớ á, mình càng kính Phật chừng nào á thì mình đừng có gán cho Phật nhiều cái thần thông, nhiều cái chuyện mà mình cái giống như mình không ăn chay, nguyện ăn chay một tháng, cái tháng đó không ăn cái nhức đầu bệnh, cái nói chắc tại Phật quở. Trời đất ơi, Phật có quẩn đâu làm mấy cái chuyện đó. Rồi mình đưa Phật lên thiệt cao, rồi mình hạ Phật xuống thiệt thấp, vậy mình nói Phật á, tại vì á, Phật tử mình không ăn chay cho nên Phật này. Mà hồi xưa Phật có ăn chay ngày nào đâu, Phật rầy ai. Cho nên không phải vậy. Phật tử đừng bao giờ tin Phật cái kiểu đó, mà cũng đừng bao giờ nghĩ Phật quở mình cái này cái kia. Phật thánh không hề quở ai hết. Thậm chí mình có những cái thí dụ, bây giờ mình nói giờ tôi không thích đạo Phật, cái chuyện đó của mình. Nếu một vị thần thánh nào đó mà theo họ thì họ mới cho mình lên trên, còn không theo họ, họ cho mình xuống ở dưới địa ngục. Vậy đó không phải thánh đâu, đó không phải thánh. Mà nếu thánh là thần, ra oai với người khác thôi. Còn cái người mà có độ lượng từ bi hỷ xả thì giờ quý vị có kính hay quý vị có phỉ báng là chuyện thường. Tại vì đối với các ngài đã thấu rõ được. Thấu rõ được cái gì? Thấu rõ được cái bản chất của cuộc đời. Thương thì tôn kính, không thích thì phỉ báng. Không lẽ các ngài tối ngày tâm tư cứ buồn rầu, vui sướng theo sự tôn sùng và phỉ báng sao? Mà các ngài còn dạy mình hãy giữ tâm bình thản. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú nè: như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Và các ngài không động giữa khen chê thì tại sao các ngài lại quở mình chuyện này và phạt mình chuyện kia, hay là thưởng mình chuyện nọ? Không có chuyện đó. Cho nên mình đừng có, mình kính Phật là tốt, nhưng mà mình tất cả những gì chúng ta mang cúng Phật chẳng qua là một biểu tượng do lòng thành của con. Đây là kết quả con làm được, con nấu được một chén chè, con nấu được một cái bánh, con đem lên cúng Phật là do cái lòng mình kính cúng thôi. Chứ còn Phật không có hề, có nhiều món Phật ăn đâu có được. Phật đâu có cuốn bánh tráng, bánh xèo giống mình không? Không. Nếu mà Phật có cuốn là cuốn ba cái bánh chapati chấm cà ri thôi. Nếu mà muốn cúng cho Phật ăn, cúng cà ri đi. Kính bạch thầy, con xin thầy từ bi hỷ xả cho con hỏi. Mẹ là đạo Tin Lành. Khi mẹ qua đời, con xin tụng kinh Phật giáo cho mẹ ở chùa hoặc ở nhà có được không? Được hết á. Tại vì mẹ Tin Lành chứ đâu có tin dữ đâu mà không theo. Tin lành thì cái gì cũng phải tin. Cái gì lành thiện phải tin chứ. Cái tâm tư người ta tốt đối với mình mà. Pháp Hòa ví dụ như Pháp Hòa đi gặp rất nhiều những vị linh mục. Mục sư có, linh mục có. Pháp Hòa đi nói chuyện ở rất nhiều những nhà thờ, những trường học Thiên Chúa Giáo, trong những cái cua học của các học sinh. Và có những khi Pháp Hòa gặp những vị linh mục làm trong đó, các ông cũng thoải mái nói chuyện bình thường. Và thậm chí các ông còn tới chúc phúc cho mình, God bless you. Có sao đâu, đó là cái tâm lành của người ta đối với mình. Hoặc là bây giờ ví dụ một cái vị đó người ta đạo Phật, ta mất. Có những vị đạo Chúa tới cũng làm dấu rồi đứng cầu nguyện cho người đó. Đó, mình nhận hết đó là cái tấm lòng lành của người ta. Và ngược lại, một cái vị đó không phải là cùng Phật giáo, nhưng mình gửi cái tâm niệm lành cho người đó cũng tốt thôi. Thật sự tất cả những sự cầu nguyện của mình đối với người mất đó là gì? Đó là cái tấm lòng, cái tâm lành của mình gửi cho người mất lần cuối cùng, chứ đâu phải một câu đó cái người ta đi theo mình đâu. Bây giờ cái người đó người ta suốt ngày cứ amen, mình tới mình nói A Di Đà Phật lúc cuối, cái nào cũng chữ A hết, mà một bên amen một bên A Di Đà Phật thôi. Nhưng mà tâm họ đã hướng về đâu rồi họ thì đi thôi. Thí dụ họ về được cõi lành, tức là cõi trời, theo Thiên Chúa giáo là về tới cõi trời, còn Phật giáo là vượt cõi trời còn có cõi Phật. Đúng. Nhưng mà ở đây á, đừng, bây giờ mình không cần biết cái chuyện ở trên đó, mình không biết, tại mình ở mình không dám bàn chuyện ở trên, không phải chuyện của mình. Mình bàn chuyện dưới này trước đi. Đúng. Con người mình sống với nhau cứ đãi ngộ cho nhau những cái lành thiện. Đúng không? Còn có cho nhau thì hãy cứ cho, tại vì lỡ mai này không có để mà cho. Mà cho cái gì? Đâu phải chỉ miếng cơm miếng bánh. Bây giờ sẵn qua nói luôn, cái chuyện đám tang người ta đi cúng điếu, đừng có sợ mang nợ người ta. Mình có xin xỏ gì đâu mà nợ. Cái tấm lòng của người, của người sống đối với người mất, người sống đối với người sống. Ví dụ như là ba mất mà cái anh đó là bạn của người con, người ta tới người ta đi điếu, không có nợ nần gì trong vấn đề này hết. Đây là một cái tình cảm, tình nghĩa giữa con người với con người thôi. Thưa đại chúng, trong tất cả các loài động vật, con người là động vật tối cao. Con người khi sống biết đãi nhau, biết thương nhau, biết làm rất nhiều việc cho nhau, và thậm chí lúc chết còn làm đủ thứ cho nhau, khác với con vật. Con vật chết nằm trong rừng, nằm đó rồi con khác tới ăn, từ từ nó rã nó xong. Con người mình khác, chết mình phải làm gì đó gọi là cái lễ cuối cùng. Bây giờ Pháp Hòa có nói một cái bài pháp ở bên Mỹ đó, cái bài đó là bữa ăn và cuộc đời. Đại chúng thấy trước khi mình vào khách một cái nhà hàng, mình ngồi xuống mình kêu một món khai vị, sau đó mình kêu món chánh, kế đến mình ăn dessert tráng miệng, rồi mình trả tiền, dư thì to go, ra tới cửa lấy cục kẹo người một cục ngậm. Cuộc đời của chúng ta y chang như một bữa ăn. Chúng ta đã quen nhau bằng những bữa khai vị, giống như mới gặp nhau, chào anh, tôi tên này, giới thiệu nhau, từ những cái sơ giao đi lần tới cái thâm giao. Rồi cuối bữa ăn, ăn chính xong rồi cuối bữa ăn, hồi đầu mới bắt đầu bữa ăn cũng khai vị, và cuối bữa ăn thường là ăn một món đồ ngọt. Tất cả những món chính ăn xong rồi, cuối cùng một miếng bánh ngọt. Miếng bánh ngọt xong rồi ra về một viên kẹo. Một viên kẹo rất nhỏ nhưng mà ngậm ngọt ngọt cái miệng nó thơm thơm. Mình hãy đối xử với nhau như vậy. Mình đã đến, mình gặp nhau, mình sinh hoạt với nhau, mình sống với nhau, dù thiện hay không thiện gì, cuối đời rồi, thôi hãy đãi nhau một viên kẹo cuối cùng. Mà viên kẹo cuối cùng đó là gì? Đó là những lời chúc phúc cho nhau thôi, chứ có sao đâu. Cho nên huống chi đây là mẹ mình nữa. Mình đâu có muốn mẹ mình đi chỗ nào bất thiện. Cho nên cô cứ gửi cái niệm an lành, còn mẹ mình đi đâu là mẹ đã chọn đường rồi, phải không? Còn cái chuyện tâm lành của mình cứ gửi. Ở chùa Pháp Hòa vẫn có những cái hình, những cái bài vị thờ của những vị đạo chúa, đạo tinh lành ta gửi vô. Ta đi vô chùa, ta ngồi thiền mỗi thứ sáu, ta thấy người ta thích, rồi ta xin gửi thì mình nhận thôi, phải không? Thành thử ra mình nhẹ nhàng trong cái việc đó. Và thưa đại chúng, đạo để làm gì? Đạo để làm cho con người hạnh phúc, chứ không phải để cho con người lấn cấn với nhau. Mà nếu mà con người lấn cấn với nhau thì chưa phải là đạo, phải không? Đạo là mục đích làm cho cái tâm bị diệt, tâm con người sống còn hẹp hòi, còn ích kỷ. Cho nên đạo mới có mặt để tâm con người rộng mở. Mà rốt cuộc con người vì cái đạo mà lấn cấn rồi hẹp hòi với nhau thì nó sai rồi. Có người nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước và phúc đức tại mẫu. Rồi cũng có câu ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Hai ngày hai câu này tương phản nhau. Thưa đại chúng, cái câu mà ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc là đúng như vậy. Còn cái câu mà đời con ăn mặn, cái gì đời cha ăn mặn đời con khát nước là sự ảnh hưởng. Ví dụ như bây giờ một cái người cha đi ăn cắp về nuôi con, thì con nó ăn cái đó nó cũng có cộng nghiệp chứ, phước nó cũng có cộng phước, nghiệp nó cũng có cộng nghiệp. Hay là nếu như một người cha làm điều không xấu, điều xấu, thì cái đứa con ít nhiều gì nó cũng bị ảnh hưởng tai tiếng. Cho nên á, cái chữ khát nước ở đây á, nó chỉ có cái ý là ảnh hưởng. Cũng giống như á, mình á, thì người tốt, nhưng mà mình chơi với cái người xấu lâu ngày á, thì tự nhiên người ta cũng nghi ngờ mình. Cho nên á, nó không có cái gì nó tương phản. Tất cả những cái gì mà chúng ta làm để lại cho con cháu, nó có hưởng nhưng phần thôi. Chính nó phải là cái người, cái tác nhân thực hiện điều đó, nơi nó mới có thể được. Hồi xưa người ta có câu á, cha mẹ hiện còn thì mình làm cho cha mẹ vui, cha mẹ mất rồi mình làm theo cái di nguyện của cha mẹ. Tức là hồi xưa là cha mẹ còn làm cho cha mẹ vui, rồi khi cha mẹ mất rồi cha mẹ ước nguyện mình cái gì mình làm được như vậy. Chứ ở đây á, mình người cha mà ăn mặn, người con ảnh hưởng thôi, cũng có phần chứ, bởi vì nó có chung mà, nó có cùng một. Nhưng mà chắc chắn rằng thể con mà có ăn thì con no, chứ không phải là người này ăn mà người khác no. Nó có hai phần, một phần là tự mình phải tu, còn cái phần ảnh hưởng thì không thể tránh. Nè quý vị thấy không, một cái người mà người ta làm sai trong cộng đồng người Việt thì mình cũng ảnh hưởng chung. Mà có nhiều khi chẳng phải người Việt mình làm, mà hễ anh thấy cái tóc đen cái anh đổ qua Việt Nam cái nè, còn anh đó là người Tàu người cái gì nó tính sao đó, chứ nó cũng có ảnh hưởng chung. Đâu, cho nên đó, độc thọ khai hoa, độc thọ hương, nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng. Một người mà làm phước thì cả người hưởng. Mà chữ hưởng đây là gì? Không phải, tức là mình làm một cái điều thiện, nhiều người được tới thấm nhuần cái thiện của mình. Nhưng mà cái thiện chính là ở nơi mình, còn mọi người khác là ké thôi. Ở đây cũng vậy, nếu như mà người cha làm điều không đúng, người mẹ làm điều không đúng, thì ít nhiều trong gia đình nó cũng có ảnh hưởng. Bây giờ quý vị nè, đời sống trong gia đình hàng ngày, nếu mà cha mẹ thường hay gây gổ với nhau, la hét thôi, đứa nhỏ nó cũng ảnh hưởng lắm. Từ nhỏ là nó sống trong cái cảnh la hét đó, rồi thì tâm tư của nó cũng rất là khổ, mà nó bị depressed, nó bị stress rất là nhiều. Cho nên ăn mặn ở đây, khát nước ở đây là ảnh hưởng. Còn chắc chắn một điều rằng ai ăn thì mới nhận được cái điều đó. Thì mình ráng mấy phút nữa thôi. Con muốn hỏi thầy, con nghe nói thiền Luân Xa là từ đạo Phật mà ra, phải không thưa thầy? Và những người thiền theo pháp môn có chữa lành bệnh như những người trong thiền này nói không? Dạ thưa không có. Đạo Phật không có thiền gì gọi là thiền Luân Xa hết, mà cũng không có mở Luân Xa gì hết. Tại vì hễ mở là phải đóng, mà mở mà quên đóng là bệnh chết. Đạo Phật hoàn toàn không có bất cứ một thiền, ngay cả thiền xuất hồn cũng không có. Tại sao? Bởi vì cái chủ trương của Đức Phật là con người chúng ta có rất nhiều những cái tạp loạn. Chính chúng ta quá nhiều tạp loạn, cho nên chúng ta cần phải chọn một pháp tu để làm cho cái tâm loạn của chúng ta lắng xuống. Và cái cách giúp cho tâm mình loạn á, là bằng cách là chúng ta chú tâm tới một việc thôi, hay là niệm Phật, hoặc là quán hơi thở. Còn nếu như mình ngồi thiền mà để mình mở Luân Xa trên đỉnh đầu, hay là mình xuất hồn đi vân du đâu đó, thì nó trái với cái đường lối của Đạo Phật. Đức Phật dạy thiền là để giúp cho tâm mình định tĩnh. Bởi vì một khi tâm định tĩnh thì ngay đời sống con người của chúng ta, chúng ta sống trọn một kiếp người này có ý nghĩa, là vì chúng ta biết việc gì nên làm, việc gì nên tránh. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Đơn giản lắm, để gió cuốn trôi đi, nhưng mà cũng không thể không có nó. Cái Đức Phật muốn nói là nhắm thẳng vô con người. Con người còn tham, còn sân, còn si, còn kiêu mạn, còn nghi ngờ. Đó là những cái căn bệnh căn bản trong mỗi con người. Thì đạo lý của nhà Phật giúp cho con người làm sao giảm thiểu những cái đó, để sống một cuộc đời lành thiện trong kiếp này. Mà một khi đời này lành thiện thì kiếp sau sẽ lành thiện. Bởi vì nó có hôm qua, nó có hôm nay, nó có ngày mai. Chứ đạo Phật không có chỉ chúng ta tu để rồi chúng ta cực khổ mấy chục năm tu ở đời này để chỉ chờ một ngày là về đó hưởng. Như vậy thì nó không đúng. Đạo Phật không có phải biểu chúng ta tu để rồi chờ chết về cõi trời cõi Phật hưởng. Mà nếu muốn về cõi trời cõi Phật hưởng là ngay trong đời này mình phải tạo ra cảnh trời cảnh Phật. Cho nên cái cảnh Phật nó sẽ có, nhưng mà nó có tương đồng với tâm Phật. Không, và ví dụ ha, bây giờ ở trên Toronto người ta đang nói, ủa bữa nay Hamilton có tổ chức khóa tu không? Có không?
Có.
Nhưng mà nó sẽ có với ai? Nó có với những người tương đồng muốn tu thôi. Còn nhiều người không tu, không thích gì hết, thì cái này chẳng hề có trong lòng họ. Mà không hề có trong lòng họ thì họ không bao giờ nghĩ có cái chỗ nào tổ chức như thế này. Địa ngục cũng vậy. Địa ngục có không? Có. Mà có với ai? Có với người tương đương với tâm của địa ngục. Cho nên địa ngục được dịch là hữu và vô. Hữu là có, vô là không. Khi nào con, thí dụ như bây giờ nè, mình không thích cờ bạc, cho nên casino nó có, nhưng mà mình hoàn toàn không biết nó nằm đâu. Như vậy thì đối với người không cờ bạc, casino là không. Còn đối với người cờ bạc á, chỉ cần hỏi casino nằm đâu họ nói hết á. Ở khu vực này địa điểm bao nhiêu cái họ biết hết. Vì cái địa ngục, cái casino có với ai? Có với tâm của người casino. Vậy thì chữ địa ngục được dịch là hữu và vô. Hữu là có, có với người tương đồng. Thở đây cũng vậy. Bởi vì chúng ta quá nhiều những cái tạp, cho nên Phật dạy chúng ta giảm tạp. Nội cái chuyện mà quý vị thấy mắt của mình dòm ngó thôi, mình bao nhiêu thứ. Rồi tai của mình phải nghe thôi, mũi mình phải ngửi thôi, lưỡi mình phải nếm thôi, thân thể mình phải xúc chạm thôi, tâm ý mình phải phân biệt thôi. Cực khổ quá trời, từ sáng tới tối không có rảnh. Đi ra tới cửa bồng đẹp ha, ôi chà ai nấu gì thơm vậy. Từ sáng tới tối mắt tai mũi miệng nó làm việc suốt. Cho nên Phật mới kêu mình là bội trần, mình là người bội giác hiệp trần đó. Bội tức là mình đẩy ra, mình xô ra cái giác để mình bội hợp lại, để với mình bội cái giác mình hợp với cái trần. Bây giờ mình tu thì mình phải làm gì? Mình phải bội trần hiệp giác. Bội trần hiệp giác là mình đẩy cái trần lao phiền bụi đó ra để mình trở về hợp được với cái sự giác ngộ. Cho nên á, ở đây ai muốn tu kiểu nào đó tu đó quyền ta. Nhưng mà mình chỉ xác định một điều là thiền của đạo Phật không có mở luân xa. Thiền đạo Phật không có xuất hồn. Thiền của đạo Phật không dẫn mình đi đâu hết, và không để mình, chỉ cần thân tâm mình được tự tại thôi là mình có đầy đủ thần thông. Quý vị có nghe lục thông không? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Khi tâm mình định tĩnh rồi, những thần thông đó mình có mà mình không biết. Hồi xưa tâm mình chưa tịnh đó, mình không có tới được với ai hết đó, nhất là những người mình không ưa. Cái đó là mất thần túc rồi. Thần túc thông là thần thông có thể qua lại các cõi, các nơi, các người, các việc một cách thông suốt. Bây giờ tự nhiên có người đó họ làm phiền mình, cái mình ngại, mà rốt cuộc đời của mình đó, gặp ai mình cũng ngại hết trơn. Bởi vì không có người nào mình thương. Cho nên khi mình dẹp được cái đó rồi, mình tới đó với người ta nhẹ nhàng, gặp người ta chào hỏi nhẹ nhàng, nhìn người ta bình thường là thiên nhãn thông, nghe người ta bình thường là thiên nhĩ thông.
tới với người ta được bình thường là thần túc thông. Hiểu được tâm lòng, hiểu được cái tâm của người đó, tại sao họ lại như vậy, gọi là tha tâm thông. Cho nên tại sao mình có được những thần thông đó? Chỉ cần khi tâm mình có sự định tĩnh là mình sẽ thấy được rằng tất cả mọi người xung quanh đây ai cũng có những cái nghiệp lực của mỗi người. Cho nên mình thấy được như vậy, cho nên mình không có trách. Thay vì mình vậy mình thương nhiều hơn. Ai muốn mình dở đâu, ai muốn mình xấu đâu, ai muốn mình trở thành một người không được thương đâu. Nhưng mà tội nghiệp không biết cách, không biết cách sống, cho nên bị nhiều người ghét. Mà giờ mình cũng ghét nữa thì to tội quá, phải không? Thành thử ra cái tu của chúng ta là để thấy cái nỗi khổ của con người, mà chúng ta có thể ôm ấp bằng cái câu đó: tập từ bi, hành hỷ xả, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Cho người niềm vui là từ, giúp người bớt khổ là bi. Một cách diễn đạt rất hay. Thay vì mình nói từ nói bi, bây giờ diễn đạt hai câu đó bằng hai câu kinh: sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Mà chỉ cần sống cuộc đời thiếu dục tri túc thì thần thông mình có đủ. Cho nên thưa đại chúng, thiên nhãn thông là mắt nhìn, thiên nhĩ thông là tai nghe, phải không? Tha tâm thông là hiểu lòng người, thần túc thông là tới qua lại với nhau dễ, túc mạng thông là biết được mọi cái hoàn cảnh của mỗi người mà chúng ta thông cảm. Rồi cuối cùng có được mấy thông đó rồi, cho nên phiền não dứt sạch, gọi là lậu tận thông. Cho nên thần thông chúng ta có chứ không phải không. Mà tại chúng ta không biết dụng, chúng ta nghĩ phải bye bye mới kêu thần thông, phải không? Chữ thông là khi chúng ta không còn ngăn cách. Không còn ngăn cách thì gọi là thông, mà còn ngăn cách thì gọi là bế. Mà cái đó nó có đầy đủ những cái tinh tường, gọi là thần. Hồi xưa có kể một câu chuyện đó. Có một cái ông đó, ổng lên, ổng xuống, ổng từ cõi trời ổng xuống mà. Ổng gặp các cô thiếu nữ đi chùa, đi miếu, đi lễ. Ổng là ổng vịn cái tay áo của cô đó thì ổng mất thần thông liền. Ý muốn nói là xúc chạm mà có khởi tâm ái nhiễm thì cái tâm thánh thiện mình nó hết còn rồi, thì mất thần thông là thần thông đó đó. Rồi bắt giờ bắt đầu bị kẹt. Cũng giống như á, mình nhìn tất cả mọi người ai mình cũng thương hết thì không có gì phiền hết. Dự như mình có thương một người nào đó mà người đó không làm đúng ý mình, cho bắt đầu có ngăn ngại, có phiền não. Thôi thì chiều hôm nay chúng ta cố gắng giải đáp một số, phần lớn các câu hỏi, còn lại khoảng vài câu, nhưng mà vì thời gian chúng ta có hạn, và Pháp Hòa cũng biết rằng đại chúng cũng đã mỏi mệt và ngày mai còn phải đi làm, thì Pháp Hòa xin được tri ơn trước là ban tổ chức, kế đến là quý bác, quý cô chú, quý anh chị cùng toàn thể đại chúng đã không quản ngại một ngày nghỉ lễ mà trở về đây rất đông như thế này. Quả thật sự hiện diện của quý vị là một cái sự khích lệ rất lớn cho ban tổ chức cũng như là cho bản thân Pháp Hòa. Quên đi những cái mệt nhọc mà thấy được cái sự hoan hỷ của đại chúng như thế này. Và xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, và chúc nguyện tất cả quý vị an vui.